Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư tuần thánh, ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại đại thính đường Phaolô thứ 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi tiếp kiến chung với các tín hữu. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 13 trong loạt bài về các nết xấu và các nhân đức với tựa đề là Đức Kiên Nhẫn. Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật lễ lá vừa qua, chúng ta đã nghe trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa. Đối với những đau khổ đã chịu, Chúa Giêsu đáp lại bằng một nhân đức mà tuy không được chiêm ngắm trong số các nhân đức truyền thống nhưng rất quan trọng, đó là Đức Kiên Nhẫn. Nhân đức này liên quan đến sự chịu đựng điều mình đau khổ. Không phải tình cờ mà từ Pazienza, kiên nhẫn, có nguồn gốc với từ Passione, khổ nạn. Chính trong cuộc khổ nạn, ta thấy nổi bật lòng kiên nhẫn của Chúa Kitô, hiền từ và dịu dàng. Người bất chấp bị bắt, bị vả mặt và kết án bất công. Trước quan Pilato, người không ca thán. Người chịu đựng những lăng mạ, khạc nhổ và đánh đòn của các binh sĩ. Người vác gánh nặng của thập giá. Người tha thứ cho người đóng đinh người vào cây gỗ và trên thập giá. Người không đáp lại những lời khiêu khích, không tỏ lòng thương xót. Tất cả những điều đó nói với chúng ta rằng sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu không hệ tại một sự kháng cự theo tinh thần khắc kỷ trong việc chịu đau khổ, nhưng là kết quả của một tình thương lớn hơn. Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài ca Đức Mến liên kết chặt chẽ giữa tình thương và kiên nhẫn. Thực vậy, khi mô tả phẩm tính thứ nhất của Đức Bác Ái, Thánh Nhân dùng một từ được dịch là cao thượng hoặc kiên nhẫn. Nó diễn tả một ý niệm gây ngạc nhiên, thường thấy trong Kinh Thánh. Thiên Chúa đứng trước sự bất trung của chúng ta, Ngài tỏ ra chậm giận. Thay vì bày tỏ sự ghê gớm đối với sự ác và tội lỗi của con người, Ngài tỏ ra cao cả hơn, sẵn sàng mỗi lần bắt đầu lại từ đầu với lòng kiên nhẫn vô biên. Đối với Thánh Phaolô, đó là đặc điểm đầu tiên của tình yêu Thiên Chúa. Trước tội lỗi, Chúa đề nghị tha thứ. Nhưng không phải chỉ có thế, đó là nét đầu tiên của mỗi tình yêu to lớn. Biết đáp lại sự ác bằng điều thiện, không khép kín trong sự giận dữ và sầu muộn, nhưng kiên trì và bắt đầu lại. Vì thế, nơi căn cội của kiên nhẫn có tình thương, như Thánh Augustino đã nói. Một người càng mạnh mẽ hơn khi chịu đựng bất kỳ sự ác nào thì tình yêu Thiên Chúa nơi người ấy càng lớn lao hơn. Vì thế, người ta có thể nói rằng không có chứng tá nào tốt hơn về tình yêu Thiên Chúa hơn là gặp một Kitô hữu kiên nhẫn. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ tới bao nhiêu cha mẹ, các công nhân, bác sĩ và y tá, bệnh nhân hàng ngày âm thầm tô điểm thế giới bằng sự kiên nhẫn thánh thiện. Như Kinh Thánh đã quả quyết, kiên nhẫn thì tốt hơn là sức mạnh của một anh hùng. Tuy nhiên, chúng ta phải thành thực nhận rằng chúng ta thường thiếu kiên nhẫn. Chúng ta cần nhân đức này như yếu tố thiết yếu để tiến bước, nhưng tự bản năng chúng ta thiếu kiên nhẫn và lấy ác báo ác. Thật khó giữ bình tĩnh, kiểm soát bản năng, cầm hãm những câu trả lời xấu xa, khơi lên những cãi nhau và xung đột trong gia đình, nơi công sở, trong cộng đồng Kitô. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng kiên nhẫn không những cần thiết nhưng còn là một ơn gọi. Nếu Chúa Kitô kiên nhẫn thì Kitô hữu cũng được kêu gọi kiên nhẫn. Và điều này đòi phải đi ngược dòng so với tâm thức phổ biến ngày nay là sự vội vã và tất cả phải ngay lập tức, nơi mà thay vì chờ đợi để tình thế được chín mùi thì người ta ép buộc con người, đòi họ phải thay đổi tức khắc. Chúng ta đừng quên rằng sự vội vã và thiếu kiên nhẫn là những kẻ thù của đời sống tâm linh. Thiên Chúa là tình thương và ai yêu mến thì không mệt mỏi, không giận, không ra lệnh tối hậu nhưng biết chờ đợi. Chúng ta hãy nghĩ đến trình thuật về người cha thương xót chờ đợi đứa con bỏ nhà ra đi. Ông kiên nhẫn chịu đau khổ, chỉ háo hức ôm lấy con vừa khi ông thấy nó trở về. Hoặc dụ ngôn hạt cải và cỏ lùng mà Chúa không vội vã nhổ bỏ sự ác trước thời gian để không gì bị mất đi. Nhưng làm sao tăng trưởng trong sự kiên nhẫn? Như Thánh Phaolô đã dạy, vì đó là một hoa trái của Chúa Thánh Thần nên cần cầu xin chính Chúa Thánh Thần. Chúa ban cho chúng ta sức mạnh dịu dàng của sự kiên nhẫn vì nó chính là nhân đức Kitô giáo, không những để làm điều thiện nhưng còn biết chịu đựng những điều dữ. Đặc biệt trong những ngày này, chúng ta nên chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh để hấp thụ sự kiên nhẫn của Ngài. Một sự tập luyện cũng rất tốt, đó là dâng lên Chúa những người gây phiền toái, xin Chúa ơn thực hành đối với họ việc từ bi thương xót vừa được biết đến nhiều nhưng cũng ít được để ý, đó là kiên nhẫn chịu đựng những người gây phiền toái khó chịu. Ta bắt đầu bằng cách xin ơn biết nhìn họ với lòng cảm thương, với cái nhìn của Thiên Chúa, biết phân biệt khuôn mặt của họ với những sai lầm của họ. Sau cùng, để vun trồng kiên nhẫn là nhân đức mang lại hơi thở cho cuộc sống, nên nới rộng cái nhìn. Ví dụ, không thu hẹp cánh đồng thế giới vào những tai ương của chúng ta, như sách Gương Phúc đã mời gọi. Vì thế, con cần nhớ những đau khổ nặng nề nhất của người khác để học cách chịu đựng những đau khổ của con, những đau khổ bé nhỏ. Nhớ rằng không có gì dù nhỏ bé đến đâu nếu ta chịu đựng nó vì yêu mến Chúa mà không được phần thưởng nơi Thiên Chúa. Và khi chúng ta cảm thấy bị thử thách tấn công như ông Job dạy, nên cởi mở đối với sự mới mẻ của Thiên Chúa với lòng tin thác mạnh mẽ rằng Chúa không để những mong đợi của chúng ta bị thất vọng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha gửi thư phục sinh cho người công giáo ở Thánh Địa và Tổng Giáo phận Baltimore giúp đỡ gia đình các nạn nhân và thủy thủ đoàn trong vụ sập cầu. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Hôm nay, thứ Năm, ngày 28 tháng 3, tại giáo xứ Kim Bảng, giáo hạt Phủ Lý, Đức Tổng giám mục Giuse đã chủ sự thánh lễ truyền dầu. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Hồng y Ferro, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, Đức cha Lorenzo, quý linh mục Triều và Dòng đang phục vụ tại Tổng giáo phận, sự tham dự của đông đảo quý nam nữ tu sĩ và bà con giáo hữu trong Tổng giáo phận. Trong thánh lễ, quý linh mục Đoàn đã lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục đã làm phép ba loại dầu, đó là dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và dầu thánh. Các dầu này sẽ được chia cho quý cha ngay sau khi kết thúc thánh lễ. Quý cha sẽ dùng trong việc cử hành các bí tích liên quan đến ba loại dầu này tại giáo xứ mà mình coi sóc trong suốt năm phụng vụ. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, với nét đẹp của truyền thống đạo đức trong giáo xứ vào mỗi dịp mùa trai thánh, hàng năm khi bước vào tuần thánh, giáo xứ Từ Châu lại rộn ràng không khí của ngày hội thi giáo lý kinh bổn mùa trai nhằm giúp mọi thành phần trong giáo xứ có sự hiểu biết hơn về giáo lý, đồng thời gia tăng đời sống cộng đoàn trong giáo xứ. Trong hai ngày 24 và 26 tháng 3 vừa qua, giáo xứ đã tổ chức thi cho các giới. Trong đó có 18 đội giới trẻ và thiếu nhi, 55 đội thi của giới cao niên và trung niên. Nội dung học giáo lý kinh bổn năm nay được cha xứ Giuse Nguyễn Văn Linh chuẩn bị. Sau quá trình thi sôi nổi nhưng cũng đầy gai cấn, giáo xứ đã chọn ra được những đội chơi đạt kết quả tốt nhất. Ngày hội thi giáo lý kinh bổn mùa chay 2024 của giáo xứ kết thúc tốt đẹp trong buổi sáng cùng ngày. Các lớp sẽ nhận phần thưởng và đại lễ Chúa Phục Sinh. Ước mong sau ngày hội thi, đời sống đức tin và sự tích cực tham gia hội đoàn của mỗi thành phần trong giáo xứ sẽ triển nở và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Đức Thánh Cha gửi thư phục sinh cho người công giáo ở Thánh Địa. Trong thư phục sinh gửi người công giáo ở Thánh Địa được công bố hôm thứ Tư ngày 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi tinh thần và tình phụ tử của Ngài, đồng thời khuyến khích các Kitô hữu trên khắp thế giới đưa ra những hỗ trợ và cầu nguyện cụ thể cho hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho người công giáo ở Thánh Địa, Ngài bảo đảm với họ rằng họ luôn ở trong tâm trí và lời cầu nguyện của Ngài hàng ngày. Ngài viết: "Tôi ôm tất cả các bạn trong sự đa dạng của các nghi thức của các bạn, các tín hữu công giáo sống trên khắp thánh điện thân mến. Một cách đặc biệt, tôi ôm lấy những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm kịch chiến tranh vô nghĩa, những đứa trẻ bị cướp bóc, về tương lai của họ, những người đau buồn và đau đớn, và tất cả những ai thấy mình là nạn nhân của thống khổ và mất tinh thần." Trong bức thư, Đức Thánh Cha cũng công nhận ý nghĩa đặc biệt của lễ phục sinh đối với những người sống ở những nơi được thánh hóa bởi cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc hành hương của Ngài đến Thánh Địa vào năm 2014 và lặp lại những lời của Thánh Phaolô VI, người đã cảnh báo về mối đe dọa thường trực và nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh, cũng như các giá trị con người về những căng thẳng tiếp diễn trong khu vực Trung Đông. Ngài cũng cảm ơn các giáo mục, linh mục và tu sĩ vì công việc của họ giữa người dân. Để kết thúc, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi người công giáo ở Thánh Địa hãy bảo vệ Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc và cậy trông phó thác nơi mẹ. Và Ngài kêu gọi các Kitô hữu trên khắp thế giới hãy thể hiện sự ủng hộ cụ thể của họ đối với Thánh Địa và cầu nguyện không mệt mỏi để tất cả người dân trên mảnh đất thân yêu này cuối cùng có thể được sống trong hòa bình. Tổng giáo phận Baltimore giúp đỡ gia đình các nạn nhân và thủy thủ đoàn trong vụ sập cầu. Sau vụ sập cầu Francis Scott Key hôm thứ Ba vừa qua, Tổng giáo phận Baltimore đã đi đầu trong nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân. Đức Tổng giám mục William Norrie đã kêu gọi cầu nguyện và tổ chức thánh lễ đặc biệt cho các nạn nhân vào tối thứ Ba, ngày 26 tháng 3, tại nhà thờ Đức Mẹ Maria Nữ Vương ở Baltimore. Trong số các nạn nhân, có 2 người bị thương và 6 công nhân xây dựng mất tích được cho là đã chết, cùng 22 người bị mắc kẹt trên con tàu Singapore đâm vào cầu. Cha Arco Walker, chính sứ giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Highland Town, Maryland, đã đến thăm gia đình các nạn nhân mất tích, mang đến sự an ủi về tinh thần cho họ. Theo Thống đốc Maryland Westmore, các thành viên phi hành đoàn đã có thể gửi tín hiệu cấp cứu sau khi mất điện để các nhân viên cảnh sát có thể đóng cây cầu kịp thời nhằm ngăn ngừa thêm thương vong. Tuy nhiên, 8 công nhân xây dựng, những người nhập cư từ Mỹ Latin đã không thể chạy thoát và đang ở trên phần cầu bị ảnh hưởng. Họ đang lắp ổ gà trên cầu thì bị con tàu Dali va chạm, khiến họ rơi xuống dòng sông băng giá bên dưới. Hai người đã được giải cứu và sống sót, nhưng sau khi tìm kiếm, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã chấm dứt nỗ lực cứu hộ tích cực và 6 nạn nhân còn lại hiện được cho là đã chết. Bên cạnh việc xem xét đóng góp tài chính để giúp đỡ các gia đình nạn nhân, Joe Walker còn kêu gọi các tín hữu trên khắp đất nước hãy cầu nguyện cho họ.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!